Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị khán giả. Và thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ năm mồng ngày 27 tháng 4 năm 2017. Và chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua những tiếng nói quen thuộc. Đó là luật sư Đinh Thập Bích, nhà báo Hồng Phúc và Mai Ly điều hợp chương trình. Mai Ly xin mời luật sư lên tiếng chào đến quý vị thính giả, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, chào cô Mai Ly, chào anh Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả Đài Phát thanh Việt Nam và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay cũng như chúng tôi không quên. Cảm ơn quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được điểm qua một vài tin tức quan trọng liên quan đến quê hương đất nước của chúng ta. Thưa quý vị, dựa theo các những bài báo mới nhất cho biết, hiện nay tại Việt Nam đang có một cuộc vận động để lấy chữ ký và cho đưa ra cái yêu sách về quyền đất đai. Nói tóm lại, người dân Việt Nam bây giờ họ muốn được làm chủ cái miếng đất của họ, là những cái miếng đất mà từ đời cha ông để lại cho tới bây giờ. Và kế đến thì một câu hỏi nữa vừa mới đặt ra cho tất cả các người Việt Nam của chúng ta, đó là chuyện bí thư của Đảng Cộng sản, đó là ông Đinh La Thăng. Theo nhiều nguồn tin ngày hôm nay cũng như tin đồn đoán, là có thể là cái chức bí thư của ông đang bị lung lay, thưa quý vị. Và cái đến thì thưa quý vị, như quý vị biết là Trung Cộng, người Tàu họ đã tràn lan qua quê hương đất nước của chúng ta, có đã có rất nhiều người sống trên mảnh đất của chúng ta, và một ngày nào đó họ sẽ tiến đổi cái khu vực họ sống trở thành cái thuộc địa của Trung Cộng. Và những cái khách của Trung Cộng họ ý đồng tiền của họ, họ đã đi xuống Việt Nam của chúng ta, họ đi du lịch vân vân, và họ đến những nơi tôn nghiêm chẳng hạn như chùa chiền và nhà thờ, thì họ không có giữ cái vẻ tôn trọng và làm cho cái khu vực mất đi cái sự thanh tịnh hay là cái sự tôn nghiêm và gây cái sự phiền toái cho các khu vực này. Và kế đến thì thưa quý vị, đại diện tòa ở một tòa án ở Việt Nam vừa mới rồi, đại diện của tòa bị người dân người ta lột giáp ra, người ta ném vào mặt, thưa quý vị, sau khi người ông tòa đó đã chính thức gọi là xin lỗi vì đã kết án không đúng cho một tội nhân. Vâng, thưa quý vị, đó là những tin tức liên quan tới Việt Nam tóm tắt chúng tôi xin được gửi đến quý vị. Và sau đây thì Mai Ly xin mời quý vị thính giả cũng như luật sư và ông Hồng Phúc cùng bước vào chuyện quê nhà trong chương trình tối hôm nay. Thưa luật sư, biến cố Đồng Tâm vẫn còn là một đề tài mang nhiều ẩn số chưa được giải trình. Dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, công an là thành phần nòng cốt của chế độ, không bao giờ chịu thua dân. Xưa nay chỉ có công an bắt dân, đàn áp dân, tra tấn dân và bỏ tù dân, chưa bao giờ có chuyện dân bắt công an. Biến cố Đồng Tâm đã đặt ra câu hỏi là tại sao một lực lượng công an cơ động đông đảo hơn 30 người, được huấn luyện kỹ càng, trang bị đến tận răng mà lại bị người dân tay không bắt nhốt dễ dàng như ở Đồng Tâm? Thì không biết là luật sư nghĩ sao về cái sự việc này, thưa luật sư?
Vâng, tôi đề nghị là ông Hồng Phúc tóm tắt là cái vụ động chân để cho quý thính giả nghe, thì ý kiến sau thì nó minh bạch và nó phong phú hơn. Xin mời ông Phúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư đã nhận lời. Vâng, thì chúng tôi cũng xin được đưa ra những cái chi tiết mà tôi nghĩ rằng quý vị thính giả trong những tuần lễ qua cũng đã làm nghe khá đầy đủ. Chúng tôi chỉ xin tóm tắt, thì như quý vị đã biết là một cái miếng đất ở dưới Đồng Tâm đã được trước đây đã được quy hoạch là dành cho một cái trường bắn, rồi sau đó là một cái sân bay nhỏ, và phần còn lại là đất cấy cày trồng lúa và trồng hoa màu dành cho các nhân dân ở trong vùng. Thế nhưng gần đây đó thì họ đã, nhà cầm quyền muốn cướp cái mảnh đất này, họ đã cho đó là bây giờ là đất thuộc về quốc quân sơ, chứ không còn thuộc về của dân chúng để làm nông canh tác nữa. Thành ra đó là một cái sự trở nên bắt đầu gây cấn giữa chính quyền và nhân dân. Và thưa quý vị, chính quyền đã đàn áp bằng cách đưa công an về, lấy cớ là để đo đạc, mời những người đại diện của dân ra để cấm mốc này kia. Nhưng thực tế thì họ đã lừa những người lãnh đạo ở trong cộng đồng đi ra, và họ bắt bớ, họ nhốt, họ thảy lên xe, họ trói cổ lại. Thế đấy là những cái chuyện đã đưa đến những miền đấu tranh. Thì trong cái thời gian mà xảy ra những cái chuyện như vậy đó, thì công an đem những lực lượng công an để trở về và đầu đàn áp những đồng bào ở trong nước, thì không ngờ lại bị người ta nói là bị chấu đá xe, mà tưởng rằng là xe đồ, ai ngờ tưởng rằng chấu chết mà ai ngờ xe tan. Thành ra cái chuyện các ông công an về là những cái bộ phận chuyên môn đi đàn áp người ta thì lại bị bắt một cách dễ dàng và được nhốt vào một chỗ và bị cầm tù. Và sau đó thì Trung ương đã phải đi đến cái giải pháp, nghĩa là lùi một bước để tiến hai bước, cho người xuống để mà mời những đại diện của dân ra để thảo luận, để vấn đề chuộc lại những cái người lính công an bị bắt đó. Thì rất đồng bào và Đồng Tâm rất là cương quyết, đã không thèm tiếp ông Nguyễn Đức Chung, tức là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, tức là vai trò to lắm, chứ đó là một ông đô trưởng của Sài Gòn, của Việt Nam chứ không phải là ít. Thế mà thưa quý vị, về nơi thì dân chúng không thèm tiếp xúc, nhân đại chúng không phải tin được một lời nói của cộng sản, và ông đã không được gặp những người đó. Cuối cùng ông đã phải hạ mình về đến tận xã để mà gặp với đồng bào, và sau một cuộc dàn xếp thì các tù nhân đã được lần lượt thả ra. Và cho đến hôm nay thì câu hỏi được đặt ra như cô Mai Lê vừa cho biết, một cái đơn vị, một cái binh chủng mà thuộc nòng cốt của chúng của chế độ, là họ trưởng thành ở trong lòng súng và trong bưới lưỡi lê, mà không ngờ lại có thể để cho những người dân cay không mà bắt nhốt như vậy, thì hẳn nhiên nó có những cái ẩn số chưa được giải trình, và đấy là cái điều mà người ta thắc mắc đưa ra với chúng ta trong ngày hôm nay, thưa luật sư.
Vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Là vì không phải chúng ta thắc mắc rằng tại sao nó có những chuyện mà chưa hề xảy ra, chưa có tiền lệ. Nhưng mà theo tôi, từng nghiên cứu cộng sản toàn thế giới từ lâu rồi, cái sự cái việc Đồng Tâm này nó xảy ra và cái cách nó kết thúc nó giống hệt như ở bên Tàu. Nếu ông Phúc cũng để ý, cũng là nhà báo thì để ý rằng cách đây cũng đến 7-8 năm hay 9-10 năm gì đó, ở tỉnh Quảng Đông ở bên Tàu, cái làng Ô Khảm dân nó cũng nổi lên, nó bắt cái công an này y hệt như vậy. Và bí thư tỉnh ủy Quảng Đông lúc đó là ông Uông Hưng, ông cũng lại về tận nơi giải quyết, là giải quyết của bên Tàu nó rốt ráo hơn là cái anh Việt Nam cộng sản nhiều. Anh Uông Hưng anh đuổi hết, anh bỏ tù hết những cái thằng mà cai trị công an, mới là hành chánh với đảng ủy mà làm cho dân phẫn uất, bỏ tù hết và để cho dân bầu lại cái và trả lại đất cho dân để thỏa mãn hết. Và sau đó thì anh Uông Hưng được vào bộ chính trị của Đảng Cộng sản Tàu. Tôi nghĩ rằng thì là đấy là cái triệu chứng là nước Tàu ra sắp dân chủ hóa, nhưng mà không. Cái anh mà được Uông Hưng mới để cho bà dân bầu lên để cai trị đó, bây giờ mấy cách đây mấy tuần này bị bỏ tù ở trên về cái tội tham nhũng. Đấy là cái lỗi cộng sản, đó là mềm nắn rắn vuông. là khi mà nó không ngắn là khi nó buông, mà nó buông mỗi thằng buông theo một kiểu khác. Nên nhớ rằng cái vụ Đông Hưng này là trước khi mà anh Nguyễn Đức Trung gì anh về anh tận nơi anh giải quyết được, thì công an nó đã đưa đề nghị là bỏ tù mấy cái thằng mà nổi loạn đó, rồi nó lại đưa mấy trăm cái cảnh sát giã chiến cái gì đó, công an nó đó mà bị rất là đuổi đó. Và bây giờ nó là lúc đó chúng ta được tin rằng thì là mấy trăm mấy chục cái anh đó là từ huyện ủy cử xuống, từ anh tuyên giáo cho đến anh phó bí thư gì ra xuống mấy chục anh, mà nó xuống không phải là để đàn áp, nó xuống để nó thuyết phục dân ở đó, ngược lại nó bị dân ở đó thuyết phục lại. Mà chúng ta nhớ rằng cái làng đồng tâm này là thời mà kháng, nó gọi là thời kháng chiến chống Mỹ đó, đã được chế độ cộng sản nó phong là làng anh hùng chống Mỹ đó. Thành ra cái đám ở trong lãnh đạo cái vụ Đồng Tâm này cũng đều là cộng sản gốc, không là cả cái ông Kỉnh Nhân Kính gì đó cũng là cộng sản gốc, 68 tuổi đảng, 68 năm tuổi đảng. Thành ra là ba cái đám anh đã xuống, lúc đầu chúng ta được tin là bị bắt này kia, không bị bắt đâu, nó bị thuyết phục và đã đứng vào hàng ngũ, nó đóng cái vai là tù binh để cho dân làng có thể thương thuyết với cái cấp cao hơn. Và cái cấp cao hơn của nó là lúc đầu cũng đến bắt ông thua phải xuống, nó dân nó đòi rằng anh phải xuống tận nơi, mà anh về đến huyện anh kêu nó lên nó cũng không lên, và cuối cùng anh xuống tận nơi và nó đã giải quyết như thế này. Thành ra chúng ta đừng có thắc mắc rằng thì là tại sao mà lại dân mà là dám bắt công an mà đi đến nó bắt, không phải bắt đâu. Lúc đầu mình cứ đầu tiên là dân ở đó nó tẩm xăng vào mấy chục anh đó để nó làm áp lực với chính quyền. Bây giờ kết thúc rồi, mở màn ra thì thấy không có cái vụ tẩm xăng, mà không có cái vụ nó hành hạ mấy cái anh bị bắt gọi là con tin đó. Thành ra chúng ta nghiên cứu cái vụ Đồng Tâm này, chúng ta phải hiểu rằng đây là tranh chấp nội bộ nó. Cái làng Đồng Tâm trước khi về vấn đề đất đai đã giật sự thắng rồi, thắng cái phe mà Bộ Quốc phòng rồi. Và bây giờ là cái phe Bộ Quốc phòng cầm đầu quân đội nó đổi thay hết trơn rồi. Nó đổi thay những thằng mới, nó trở lại để nó gỡ lại cái màn thua năm trước. Và nó bị cái tình hình bây giờ tranh chấp nhóm lợi ích trong nội bộ đảng rồi đó, là nó thay đổi nhiều rồi. Thằng trước kia có quyền thì bây giờ mất quyền, cái thằng trước kia mất quyền thì bây giờ lại có quyền. Đấy là tôi nghĩ rằng tôi nhìn Đồng Tâm với cái con mắt rằng đây là một cuộc đấu tranh nội bộ của nó, chứ không phải là dân nổi lên. Thành ra là chúng ta đừng thấy như thế mà vội mừng rằng là dân nổi lên, nhưng mà nhưng làm dân nổi lên như thế cũng làm gương cho dân người khác. Và tôi đang để ý là trong cái vụ Đồng Tâm này thì xảy ra 4-5 vụ nữa giống như vậy, mà cụ thể là một cái vụ ở Bình Chánh miền Nam đó. Ngày xưa nó cho người ta, nó gọi là giao khoán đất cho một số là anh hùng liệt sĩ, và bây giờ ở cái làng Bình Chánh đó là cũng đang có tranh chấp y hệt như Đồng Tâm. Tức là các phe ngày xưa nó bị thua, bây giờ nó ngóc đầu dậy là ở Bắc Ninh, ở Lai Châu đó. Bây giờ là, tóm lại là Đảng Cộng sản kia nó đang loạn nội bộ của nó, và nhóm lợi ích này đánh nhau với nhóm lợi ích kia. Và chúng ta nhìn cái loạn nội bộ của nó thì bằng con mắt như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng ngày tàn của chế độ nó sắp đến nơi rồi. Thành ra trong cái vụ Đồng Tâm này, tôi đã có một bài bình luận cho website Việt Nam Bây Giờ đó. Tôi không đặt tên cái đó là Đồng Tâm, cái đó là Hà Nội. Tại vì cái làng Đồng Tâm nó là huyện Mỹ Đức, mà huyện Mỹ Đức thuộc thành phố Hà Nội. Và khi mà những chuyện nó xảy ra ở Hà Nội và ở bên nách của Sài Gòn là Bình Chánh nữa, rồi ở Lai Châu các thứ, tức là cái loạn nội bộ của chúng nó đã đến hồi gây cấn lắm rồi, ly kỳ lắm rồi. Đây, cho nên tôi đặt tôi cái bài bình luận của tôi một tuần trước rồi. Đồng tâm, Việt Giang Cộng sản còn đang ra bối rối. Trong cái sư phụ, ông cha đẻ của nó, cộng sản của nó là Liên Xô đã sụp mặt trẻ rồi. Và từ ngày đó đến giờ là cả cái khối cộng sản của nó trong tình trạng tan ra. Mà nó cứ nói là ông ấy chết không phải là vì tất yếu mà chỉ vì sai lầm thôi. Và nó tiếp tục nó làm cộng sản. Mà bây giờ là những thằng cộng sản con nó cãi nhau rồi, chúng ta nên tiếp tục cái di sản của ông bố như thế nào, là mỗi thằng một ý, là nó tan ra bối rối cả mấy chục năm nay rồi. Và Việt Nam bây giờ nó đi đến cái chỗ là nó, khi mà nó đi vào kinh tế thị trường, nó bảo nhau rằng thì là bốn nguy cơ là đi vào kinh tế thị trường là tham nhũng, là tụt hậu, là tự diễn biến. Và bây giờ nó đến cái giai đoạn cuối cùng, nó tự chuyển hóa, tự diễn biến rồi. Thì nó tăng, cái tăng ra bối rối của nó lại càng ngày càng trầm trọng lên. Thì nếu mà chúng ta nhìn về cái vụ mà ở Đồng Tâm, tức là ở Bình Chánh hay là ở Lai Châu, ở Bắc Ninh bây giờ, trong cái khung cảnh tăng ra bối rối thì chúng ta thấy rằng chế độ của nó bây giờ ở hội nghị trung ương năm của khóa 12 của nó bây giờ nó cãi nhau ỏm tỏi. Và bây giờ nó xảy ra cái vụ mà Nguyễn Phú Trọng nó xà gáy đi ra thăng, đấy cũng là trong nội bộ nhóm lợi ích này đánh nhau với nhóm lợi ích kia để xem thì là đại hội nghị trung ương năm của 2016 này anh nào sẽ lên và anh nào sẽ xuống. Bây giờ nó đang đấu tranh nội bộ, nó ly kê lắm anh nhé. Mình đặt cái kể cả cái vụ Đinh La Thăng vào cái tăng ra bối rối mà đấu tranh nội bộ thì mình sẽ thấy rằng chế độ của nó tới số rồi. Vâng, xin hết ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, từ xưa đến nay đó, cộng sản chưa bao giờ thương thảo, điều đình hay nhường bước với người dân, dù chỉ là một chút xíu để tỏ cái thiện chí. Vì sao trong cái vụ Đồng Tâm, cộng sản Việt Nam đã cho phép cán bộ cao cấp thuộc hàng trung ương đảng, hàng cố đến tận, nghĩa là phải đi tới tận thôn xã để nói chuyện, phải quấy, rồi lại còn ký giấy tờ cam kết với dân là sẽ không truy tố hình sự những người đã cả gan dám bắt giữ công an là tội đầy trời, đầy trời. Luật sư nghĩ sao khi có người cho rằng đây là một tấm tuồng do Cộng sản Việt Nam đạo diễn để lừa dân, thưa luật sư?
Vâng, thì tôi cũng đồng ý rằng thì một phần đó là tấm tuồng đạo diễn. Nhưng mà một phần là vì trong nội bộ nó nói nhau, mà cái he mà nó yếu thế thì nó phải nhượng bộ, mà nó nhượng bộ nó có cái mẫu mực sẵn nó bị tội rồi, là nó cứ thế nó theo cái mẫu đó mà thôi. Và tôi cũng đồng ý rằng thì đây cũng là một tấm tuồng, nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà nó đã phải diễn tuồng như thế rồi thì chế độ của nó yếu lắm rồi. Và bây giờ là ra đứng ra cái rằng đập dâm nó tạo ra một cái tiền lệ, và những cái làng khác nó theo sau cái tiền lệ đó. Anh diễn tuồng hay, cảm ơn anh, nhưng mà vì lý do gì anh diễn tuồng thì chúng tôi không cần biết, nhưng mà bây giờ anh đã diễn cái tên tuồng đó, anh nêu gương cho những cái làng khác, và từ đây sắp tới là các làng khác người ta cứ theo cái kiểu đó ta làm thì anh ráng chịu. Tôi không thắc mắc nhiều về cái nó tấn tuồng hay không tấn tuồng. Nó không đóng tuồng thì mình có lợi theo kiểu này, và nó đóng tuồng thì mình lại có lợi theo kiểu khác. Là bây giờ tôi nói rằng nó tăng ra bối rối rồi, nó cứ bê phá sản không à. Nó tôi đã có cái thí dụ như ngày xưa nó nuôi phá sản là cộng sản, chủ nghĩa cộng sản nó chết rồi, chế độ cộng sản, cơ chế của chế là cộng sản nó cũng chết rồi, mà nó cứ nói là chưa chết, giống như là cái bà già ngày xưa cái thời kháng chiến Việt Minh thời này đó, khi ở hai bên đường đi công chuyện thì người ta là hố cá nhân, thì tôi cũng đang đi thì tôi thấy tàu bài pháp nó đến, tôi nhảy xuống cái hố đó, tôi thấy một bà già đi chợ, bà thấy tàu bài đến thì thay vì nhảy xuống hố, bà lại quăng gánh xong bà lấy cái ngân lá bà đè, bà che cái tàu bài kiểu gì thì bà cứ đè cái muốn lá rồi đối với bà thì là không trông thấy cái tàu bài, tức là không có nguy hiểm nữa. cái đạo trong trào bây giờ lấy hẹn đi ra nhà cô rồi đó. Tôi thấy bà chết đến nơi rồi, tôi mà bà cái nhảy xuống đi, bà nghe là tôi bà thấy cho vai nó xuống rồi bà sợ quá, bà nhảy xuống hố của tôi chứ bà không nhảy hố khác, bà trùng nguyên cái váy vào đầu rồi. Không bao giờ tôi quên cái kỷ niệm đó. Tôi lên đâu bà cảm thấy là nó cũng thế, là nó cứ bưng bít rồi nó không thể đâu là nó đổ thừa đủ cái, nghĩa là đối với nó là không trong cái nguy cơ gì đảng sụp đổ nữa, cứ bưng bít thì là không sợ nữa. Bây giờ đảng cộng sản ở Việt Nam nó y hệt như cái bà già đó.
Dạ vâng, không biết là ông Hồng Phúc nghĩ sao, phải chăng đây là một cái tuồng đóng kịch thưa ông?
À, dạ thưa cô, qua cái sự phân tích của luật sư Đinh Thạch Bích vừa rồi đó, thì quả thật cái câu hỏi của cô nó đặt ra rất là đúng với cái đề tài, là bởi vì có rất nhiều ẩn số ở trong cái vụ đồng tâm mà chưa có được giải trình. Quả thực như luật sư đã nói đó, bây giờ cộng sản nơi những cái độ mà nếu thật sự đây là một cái vụ tuồng nó diễn ra thì tôi thấy rất là nguy hiểm, bởi vì nó đã đặt ra một cái tiền lệ mà cái tiền lệ nó rất ư là lớn lao, đó là từ xưa đến giờ chưa bao giờ có những cái tổ chức người dân dám vùng lên bắt công an là cái bọn chó săn tay sai của chế độ cộng sản, những bọn trưởng thành từ đồng ruộng và lưỡi lê. Nó làm ra như thế để rồi trước cái sự phẫn uất của người dân ở khắp nơi về vấn đề tranh chấp đất đai, vấn đề cướp đất đai của dân chúng, rồi cái vụ Formosa về môi trường này kia, họ lợi dụng cơ hội này họ ùng lên như thế thì làm sao nó có thể dập tắt được ngọn lửa. Thì nếu đây là một tấn tuồng thì đó là một tấn tuồng hết sức ngu xuẩn. Một tấn tuồng sẽ đưa đến những cái tai hại to lớn cho chúng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi chúng ta phải cử cán bộ trung ương xuống để điều đình với dân ở trong xã, để mà chuộc vài chục cái công an cơ động, thì thưa quý vị, cái nguy cơ leo thang được đằng chân lên đằng đầu sẽ trở thành một cái phong trào, một cái ngọn lửa hay là một cái vết dầu loang bùng lên cho cái chế độ ngày hôm nay. Chắc chắn là người dân ở đây sẽ nhìn thấy cái gương của đồng tâm để mà sẽ đòi hỏi. Và hiện nay đang có những cái phong trào đòi hỏi mạnh bạo bằng mấy cái phong trào ở đồng tâm. Cái phong trào đồng tâm coi vậy, vì vậy có cái kết quả rất là khích lệ, nhưng mà lại có vẻ có rất là mềm, chứ nó không có cứng rắn như ở Formosa, như là ở những cái vùng Hà Tĩnh. Thành ra chưa, nếu cộng sản đắm một cái tấn công này thì chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ chết. Cái điều mà có người nhiều lý luận cho rằng những cái anh công an cơ động mà chịu ngồi đó để mà bị bắt như vậy đó, thì người ta nghĩ rằng có lẽ đây là người ta có thể là phỏng đoán trong cái sự lạc quan, là những cái anh công an này dù muốn dù không, có đôi lúc các anh này cũng phải đối diện với lương tâm trước những cái việc của các anh ấy làm. Bởi vì thưa quý vị, làm tay sai thì bảo sao thì phải làm vậy. Nhưng có những lúc riêng tư họ cũng suy nghĩ và thấy rằng đâu là lẽ phải. Thưa quý vị, những cái vụ cướp đất nó diễn ra bây giờ hàng ngày ở khắp nơi, ở miền Bắc cũng như miền Nam hay miền Trung. Thưa quý vị, những cái vụ nó diễn ra như thế không thể nào bị mất người ta. Và nếu là một con người, dù anh có bổng cao, chức cao bổng lộc lớn, thì nhìn thấy cái việc làm nó sai trái như vậy, nhất điểm lương tâm cũng làm cho họ phải ăn năn, và có hay không ăn năn thì ít ra cũng phải suy nghĩ. Thành ra thưa, cái chuyện mà các anh này anh ngồi đó, có người thì cho đó là một tấn tuồng, nhưng có người cho rằng có thể đôi lúc lương tâm của họ cũng có một đôi khi phải thức dậy. Và khi họ thức dậy thì đúng như là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã nói, khi người ta hiểu cộng sản là gì thì tự chế độ nó sẽ phải sụp đổ, cộng sản sẽ tự sụp đổ. Và quả thật là như vậy, vì chúng ta bị bịt mắt, người dân bị bịt mắt, bị che giấu những cái sự thật dối trá của chúng nó, đến ngày hôm nay thì không còn có thể tiếp tục như thế được. Cho nên thưa luật sư, đúng như luật sư nói, ngày càng của chế độ đã đến lúc rồi, ngày càng của chế độ đã đến lúc rồi. Có nhiều người cứ cho rằng cộng sản nó lùi một bước để bước hai bước, và người ta nói rằng Hàn Tín ngày xưa mà còn phải lòn trôn giữa chợ thì đảng cộng sản mặt dày như chúng nó làm gì nó không làm được những cái tấn tuồng như thế. Thế nhưng nếu họ làm được những tấn tuồng như thế thì đó là những cái bước sai lầm quan trọng đối với chế độ cộng sản ngày hôm nay. Đã, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông. Thưa luật sư, mới đây ký giả Lan Hương của đài Á Châu Tự Do có viết một bài bình luận với tựa đề là "Những sự hy sinh không được công nhận". Nội dung của bài viết có thể tóm tắt như sau: những người phụ nữ bất đồng chính kiến hay những người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền ở Việt Nam phải hy sinh rất nhiều trong đời tư và có những đóng góp lớn lao cho cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, những đóng góp của họ chỉ được một bộ phận xã hội nhất định công nhận, còn ngoài ra bị tản lờ trong các sự kiện trao giải, vinh danh của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thì thưa luật sư nghĩ gì về thân phận hẳn hiu của những thành phần phụ nữ Việt Nam dưới chế độ Cộng sản hiện nay, thưa luật sư?
Tôi có theo dõi cái bài của cô Lan Hương này, cả trên đài đài VOA, và tôi thấy rằng thì là cố đặt vấn đề là cố muốn dí cái chế độ Cộng sản là nó thấy phụ nữ đấu tranh nhiều hơn là phụ nữ của nó. Thì nó cứ đưa phụ nữ này, nó có đưa mấy phụ nữ cả trấn của nó ra để nó chuyên riêng đó. Nhưng mà chúng ta, cái câu này là cô nói là nhà cầm quyền Cộng sản không có vinh danh được một phụ nữ nào cả. Nhưng mà không phải là nói về phong trào đấu tranh mà không được cơ vinh danh. Các bạn để ý mà xem. Những cái video clip mà chúng ta thấy là dân xuống đường từ đâu tẩu đầu đâu, chúng ta thấy là đàn bà nhiều hơn đàn ông. Thậm chí mà người ta cần lấy cái nón lá làm cái vũ khí che đầu, ở trên cái nón lá là mỗi người là một cái dán cái khẩu hiệu. Thành như tôi thấy là từ Đồng Chiêm cho đến các cái vụ xuống đường của công giáo ở miền Trung, trừ Phong Mô Xã, đàn bà hơn đông hơn đàn ông. Mà người ta cứ nói tại sao đàn ông ở đâu. Nhưng mà sẽ nên nhớ rằng nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam là một dân tộc mẫu hệ. Thế giới người ta đã dùng DNA, người ta nói rằng người dân tộc Việt Nam mẫu hệ, còn Hán tộc nó là phụ hệ. Thành ra nó không thể lẫn lộn được với người Việt Nam chúng ta. Kể cả một nửa nước Tàu ở phía nam sông Hoàng Hà đều là gốc Bách Việt hết và mẫu hệ. Và ở nước Mỹ này có ông viết sách sử ra là ông Taylor, ông Kate Taylor, ông viết cuốn The Birth of Vietnam. Ông cũng nói rằng người Việt Nam là mẫu hệ, và vì người Việt Nam là mẫu hệ cho nên anh hùng giải phóng dân tộc đầu tiên của nước Việt Nam là hai người đàn bà. Mà lúc đó thì Tàu đã cai trị Việt Nam, nó đem người của nó sang, nó lấy vợ Việt Nam, nó đẻ ra con lai, con Việt Nam lai Tàu rất nhiều. Nhưng mà đến khi hai bà Trưng đứng lên chống Tàu, thì những đứa con lai Việt Nam nó theo mẹ, nó không theo cha. Nó đuổi cha nó về Tàu. Đừng tới đó là cái chế độ Cộng sản nó không có để lấy một người nào để nó có vinh danh cả, cho nên nó phải là đi. Chứ còn dây xuống đấu tranh của chúng ta đối, chúng ta vinh danh rất nhiều người tranh đấu rồi. Và hầu hết những người đấu tranh mạnh mẽ nhất là trong nước bây giờ đều là phụ nữ hết. Thì đừng có ngại những cái chuyện này. Đây cũng là một cái nét khác biệt giữa người quốc gia Việt Nam với bọn Cộng sản cầm quyền. Vâng, xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ. Không biết là ông Hồng Phúc có đồng ý là Việt Nam mình là mẫu hệ không thưa ông?
Dạ, thì cổ chắc mình không, tôi không, ai thì sao biết, tôi không dám cãi được sự bình thành bây giờ. Ông nghiên cứu, ông đọc rất nhiều. Tuy nhiên, nhân cái cơ hội này thì chúng tôi cũng xin được góp ý của chúng tôi về vấn đề này. Cái thứ nhất đó, là thưa cái bài báo của cô và bà Lan Hương hay cô Lan Hương của đài RFA, tức là Á Châu Tự Do đó, mà đưa ra đó, thì cái nội dung của cô đã dùng một cái lời kêu là phản ứng được. Như là cô nói đến những người có công với đất nước mà lại không được công nhận. Mà bởi vì sao? Bởi vì những người có công với đất nước này đó, họ lại có một cái lập trường chống lại cái nhà cầm quyền hiện tại. Được. Cho nên đã bị bỏ quên. Bỏ quên đây có nghĩa là họ không dám vinh danh những người này. Họ vinh danh những người này là vô tình họ đã thừa nhận những cái khuyết điểm của chế độ. Đấy là cái nội dung của các bản chính này. Thế nhưng mà cũng nhân vụ cái bài này của cô Lan Hương làm cho chúng ta nghĩ đến một điều. Không những kẻ thù của chúng ta là Cộng sản, thì dĩ nhiên nó không bao giờ vinh danh những người chống với chúng nó cả, đó là điều tự nhiên. Thế nhưng còn chúng ta thì sao? Thưa quý vị, quả thật là trong chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái vinh danh quan tâm đối với người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là đối với những cái hàng ngũ đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước mà đa số là phụ nữ. Có những người lâm vào những hoàn cảnh đáng thương, nói đến thì có thể chảy nước mắt được, như mẹ Nấm, con còn bé mà phải vào tù, rồi bị con cái bị chứng kiến cái cảnh công an rầm rầm rộ rộ đến nhà, khóa tay đọc bản án trước mặt bà ngoại rồi chia trước mặt mẹ nó, như đứa con thì còn biết níu lấy mẹ mà gào thét lên mà khóc, vô cùng thảm thương. Những cái hình ảnh đó chắc sâu suốt đời thâm nhập vào những cái đứa bé đó của một người mẹ của nó. Thế thì cộng đồng của chúng ta làm gì, đặc biệt là cộng đồng hải ngoại, chúng ta sẽ phải làm gì trước những cái cảnh đó đối với những người phụ nữ? Chúng tôi tạm dùng cái chữ anh hùng, không phải là ăn cắp của cộng sản, mà thật sự họ là những người chiến sĩ anh hùng thật đối với đất nước và đối với phong trào dân chủ hiện nay. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có cái nhiệm vụ nâng đỡ tinh thần và vật chất cho họ, không bỏ quên họ vào trong bóng tối như cộng sản đang đẩy lùi họ vào trong bóng tối. Bởi vì anh hùng thì cũng là con người. Thành ra có những lúc con người nó nổi lên mà cảm thấy cô đơn trước những sự nghĩ lại, hy sinh, kiên trì của mình, mà hầu như thôi, chứ không phải là hoàn toàn, có thể đã bị bỏ quên hay là không động đến, đã không đạt được đấy, là một cái điều rất đáng tiếc. Chúng ta vẫn biết rằng những người chiến đấu vì lý tưởng, họ không cần phải khen ngợi, họ không cần vinh danh, họ không cần những tấm bằng. Dạ thưa quý vị, nhất thiết là như vậy. Có người hay cho lý tưởng và không đòi hỏi những cái điều đó. Tuy nhiên, chúng ta những người là có bổn phận phải đề cao và vinh danh họ. Để làm gì? Điều đó chứng tỏ một cái sự công nhận, công khai, minh danh về những cái công lao và sự hy sinh tận tụy của họ. Thì chúng tôi nghĩ rằng bổn phận của chúng ta phải làm gì đó để mà tiếp cứu, để mà nâng đỡ, đặc biệt là đời sống tinh thần và vật chất. Và vật chất tôi xin nói rõ như vậy. Bởi vì những nhà chống tranh cho dân chủ ở trong nước hiện nay, họ đang lâm vào một cái tình trạng vô cùng khốn khó. Một cái tình trạng vật chất luôn luôn bị kẻ thù bao vây về cái mặt, cái bao tử. Thế nên nếu chúng ta không thật, không tích cực mà đóng góp cái phần mình cho những nhà dân chủ trong nước, thì chúng tôi e rằng sẽ là một sự thiếu sót lớn lao. Nhưng đây chúng tôi xin được đặt một câu của cô Phạm Thanh Nhiên mới tuyên bố về những người phụ nữ tranh đấu ở trong nước như sau. Họ là những người dám sống và dám chết cho đất nước, là con cháu của bà Trưng, bà Triệu. Họ mới là những người để cho tôi kính trọng, và trong trái tim tôi, họ là những tượng đài tồn tại mãi mãi. Mọi tình cảm tôi đều dành cho họ. Thưa quý vị, đấy cũng lại là một người chiến sĩ dân chủ nói lên cái cảm nghĩ của mình về những bạn đồng hành với mình ở trong nước. Thì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ dành một cái phần quan tâm đặc biệt trong trái tim chúng ta cho những người đấu tranh ở trong nước, đặc biệt là nữ giới. Đã, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và thưa quý vị thính giả. Quý vị nghĩ sao thưa quý vị về cái đề tài này? Xin quý vị hãy cho chúng tôi biết ý kiến qua điện thoại số 405-445-7784. Vâng, điện thoại gọi vào là 405-445-7784. Vâng, thưa hai vị, Mali nghe hai vị nói thì có vẻ nghe rất là suông, dạ, nói là ca tụng những người phụ nữ Việt Nam vân vân. Nhưng mà thực sự Mali là một trong những người phụ nữ Việt Nam, Mali thấy rằng là cái thế hệ, cái xã hội Việt Nam mình đâu có phải là xã hội mẫu hệ đâu. Mali thấy là người đàn bà, cái thời kỳ Mali ở Việt Nam, Mali thấy rằng là người đàn bà bao giờ cũng gọi là phải phục tùng hay là phải đi theo sau người đàn ông. Và phải nói là cái sự thực trong cái đời sống đó, thì quả thật người đàn bà Việt Nam cái sự chịu đựng rất cao, hy sinh rất nhiều. Nhưng mà phải nói rằng là cho tới ngày hôm nay, cái thế kỷ thứ 21 rồi, mà Mali vẫn thấy rằng là cái sự gọi là không công bằng đối với người phụ nữ Việt Nam vẫn còn rất là nhiều. Mà không những ở Việt Nam, ngay cả bên xã hội Hoa Kỳ này cũng vậy, mặc dù người ta kêu gọi bình đẳng, nhưng mà Mali thấy là chỉ cái đó là chỉ tiếng kêu gọi mà thôi. Nhưng thực sự trong cái đời sống, cái sự cách biệt giữa nam và nữ vẫn còn thể hiện ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Thì không biết là luật sư nghĩ sao về cái lời của Mali thưa luật sư?
Vâng, thì Sở dĩ mà người đàn bà Việt Nam thờ chồng nuôi con, mà mặc dù là DNA là mẫu hệ, nhưng mà bị ảnh hưởng của văn minh tẩu, văn bây giờ nó phụ hệ, cho nên nó là chủ của gia đình. Nhưng mà người Việt Nam luôn luôn coi cái người đàn bà trong gia đình là chủ gia đình, người đàn ông là ra ngoài xã hội, nhưng mà về đến nhà là người đàn bà làm chủ gia đình. Thì tôi đã sống trong cái không khí người đàn bà làm chủ gia đình, từ đời bà nội tôi cho đến đời mẹ tôi, là trong gia đình luôn luôn là người đàn ông chỉ có ra ngoài đối với xã hội, nhưng về đến nhà là người đàn bà làm hết. Cho nên là cái chuyện là máu hệ nó là máu DNA, nhưng mà cái behavior của cái ứng xử của người đàn bà Việt Nam là thờ chồng nuôi con, nó là theo bị văn minh tẩu. Thành ra là cái chúng ta sống theo cái kiểu đó thì cũng không có gì là trái ngược cả. Nhưng mà nói rằng người đàn bà Việt Nam không được kính trọng thì tôi không đồng ý. Người đàn bà Việt Nam rất được kính trọng từ cái thời xa xưa cho tới bây giờ. Ông chồng đi về nhà là vợ làm chủ. Nghe anh nào mà hét vợ mấy các thứ là không phải là văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là thì tôi nói ví dụ thì như cô Mai Ly là làm bếp mà lướt tay là cái kêu má rồi chứ là kêu bố rồi bao giờ đâu. Đấy là văn minh Việt Nam. đau mà cái chết mẹ được rồi, chưa hôn nó chết cha được rồi đó. Đấy, nó vào đến tiềm thức của người Việt Nam. Nhưng mà cái máu mình như thế, nhưng mà bị văn hóa tàu nó đô hộ bao nhiêu thì mình bị ảnh hưởng, mình giống như là mình phụ hệ, chứ mà thực ra là cái máu của mình là máu mẫu hệ. Tôi xin bổ túc như thế thôi. Thì...
dạ
vâng, xin mời
vâng.
Dạ vâng, thôi tôi xin được lắng nghe là biện giải của luật sư thôi ạ. Chứ thật ra thì cái vấn đề mẫu hệ phụ hệ thì cũng còn nhiều khác biệt lắm. Thế nhưng mà có lẽ cái ý của luật sư khi mà nói vấn đề mẫu hệ có lẽ là chú trọng đến cái vai trò của hai vị nữ anh hùng dân tộc chúng ta là bà Trưng và bà Triệu. Và hai bà Trưng và bà Triệu là những người phụ nữ mà giờ đang đứng lên phất cờ ở tranh đấu để giành độc lập cho đất nước chống ngoại xâm. Thì quả thực đó là những anh hùng của dân tộc chúng ta, là những người đầu tiên đòi hỏi cho những dân tộc độc lập của đất nước chúng ta. Thành ra đó là một cái hình ảnh mà làm cho chúng ta cảm thấy vai trò của người phụ nữ không phải lúc nào cũng chỉ là ở sau khung cửa. Dạ, thì đấy là sự đóng góp thêm của chúng tôi, thưa luật sư và thưa cô Mai Linh.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị nghĩ sao? Nói tóm lại đó nhé. Nếu mà quý vị khán giả đang theo dõi mà là đàn ông, mà quý vị về nhà mà la mắng vợ thì xin quý vị hãy nhớ lời luật sư Đinh Thạch Đức giảng tối hôm nay, là người dòng giống Việt Nam chúng ta là mẫu hệ, mà nếu khi nào mà quý vị mở miệng mà mắng vợ đó là như vậy là quý vị đã bị xâm nhập vào cái dòng của cái phong tục của người Tàu rồi nhé. Xin quý vị hãy sửa đổi cái hành động của mình ngay. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị không đồng ý viết Mai Ly xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình của chúng tôi qua điện thoại số 405-445-7784. Tại vì thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, như quý vị khán giả, cá nhân chúng tôi sinh trưởng ra trong một cái gia đình là có 7 người con và 3 đứa con gái, 4 đứa con trai. Mà thưa quý vị, trong cái thời gian mà chúng tôi khôn lơ sống ở trong gia đình với bố mẹ đó, thì cái gì cũng con trai ấy, làm việc trong nhà đó là cái gì con gái cũng phải làm, con trai nó chỉ được đi học, nó về nhà nó vắt, nó giục cái cặp tác nó xuống là con gái là phải đi lấy nước cho chúng nó ăn, cho nó uống, rồi tới giờ cơm phải dọn cơm, rồi gọi mấy anh mấy em nó tới nó ăn. Vậy là cái gì con trai nó cũng được ưu tiên hết. Rồi cho tới lúc lớn lên đó thì con trai đó nó đi lập nghiệp ở phương xa hết, chỉ có con gái ở nhà để mà phụ giúp bố mẹ trong cái lúc tuổi già nua thôi. Nhưng mà thưa hai vị, gia đình Mai Ly thì ông bà cụ qua Mỹ này bỏ lại hết về Việt Nam nên rất là nghèo nàn. Mà vậy đó, mà ông cụ, những cái gì của ông cụ có thì ông cụ vẫn nghĩ rằng là một ngày nào đó mà ông cụ nhắm mắt thì cái đó cũng để lại cho con trai. Bố còn bảo Miley rằng là con gái đã lấy chồng theo của nhà chồng, do đó không để gì cho con gái. Trước tiên là Miley sẽ mời hai vị cho ý về vấn đề này. Sau đây thì Miley xin mời vị thính giả mang số 4738, 4738 mời lên tiếng ạ.
Alo, dạ, tôi là một thính giả ở Georgia.
Dạ vâng, xin mời ông.
Dạ, dạ, tôi ở Georgia tôi xin có hai cái ý kiến.
Dạ, xin mời ông ạ. Xin
mời ông. Dạ, thì tôi có hai ý kiến là như thế này. Cái thứ nhất là cái chuyện mà ở động tâm đó là một cái sự ngẫu nhiên, và nó là đầu tiên á thì là công an chính quyền nó đàn áp, nó tưởng đâu là dân chúng ở đó cũng sẽ bị dễ đàn áp giống như những cái địa phương khác. Rồi thì ở đây nó đã chia. Nó tóm lại là nó cái đất đồng tâm nó có 107 ắc cơ, mà trước năm 80 thì người ta đã hiến 48 ắc cơ cho làm phi trường rồi sau đó không làm phi trường, không làm sử dụng gì cả, trả lại cho chính quyền xã, mà chính quyền xã lại đem đi âm thầm đem đi bán. Người ta biết được chân ta khiếu kiện đã 10 năm rồi mà không xử. Còn lại 59 acre kia thì người ta trồng hoa màu từ đó cho đến giờ. Thì bây giờ chính quyền họ lợi dụng là đất này là đất quốc phòng, họ xuống họ chiếm luôn cái 59 đất kia. Mà trước khi họ là xuống là họ đã chia lô với nhau rồi, họ thẩm mộc với nhau rồi, đồng bào đã ra đó đã dần dịch nhổ cục mốc nhiều lần rồi. Và rồi đến cái phút cuối cùng là nó bày ra cái trò là ra đo đạc để rồi nó phục kích người ta, nó đem ra nó hút cả luôn cái vị lão thành 82 tuổi mà 60 tuổi đảng như các bạn vừa nói vừa rồi đó. Nó trói tay nó quăng lên trên xe như quăng con heo, gãy xương chầu, gãy xương chân. Và cái chuyện đó đâu có phải là gọi là cái đạo diễn đâu, cái đó không phải là sắp xếp, mà cái đó là cái sự tự nhiên. Nó tưởng đâu là dễ bẻ dễ ăn giống như là ăn khoai vậy. Ai về khi mà nó bắt mấy người đó đi thì nó bắt hết 5 người. Nó chở đi thì người ta chạy theo, nó chặn xe lại. Thì nó quánh một thanh niên là bị trọng thương, đưa đi nhà thương không biết sống chết như thế nào. Và rồi nó bắt thêm 15 người dân nữa. Rồi khi đó là nhân chúng mới bắt đầu nổi điên lên. Thì thấy trong hàng ngũ dân chúng đó, thấy có hai tên mặc thường phục. Người ta bắt được hai tên đó thì lòi ra hai tên đó. Trong đó có một cái tên là Phó Chủ tịch huyện. Cho nên cái phó chủ tịch huyện này mới lại là gọi cái công an cơ động xuống để giải cứu. 30 mấy người đi xuống, ai về thì người ta 6,000 dân lần mà. Cho nên khi mà cơ động đi xuống tưởng đâu là về ăn như trước đây. Đổ dồn vô ở cái thôn Hoành thì bà con ập tới, do dù có súng đạn hay gì cũng phải đầu hàng hết. Đó,
yeah.
Đây là một cái sự tự nhiên chứ không phải là sắp xếp cho, tôi nghĩ như vậy.
Dạ vâng, xin được ghi nhận ý kiến của ông số 1. Còn về ý kiến số 2 là về vấn đề gì thưa ông? Xin ông trình bày.
Dạ, ý kiến thứ 2 là về vấn đề là cái phụ nữ. Tại sao Việt Nam mình mà những người tranh đấu thường là phụ nữ nhiều hơn nam giới? Là bởi vì dưới chế độ cộng sản này á, nó nhắm, nó đàn áp người đàn ông, cứ chụp cho cái mũ phản đồng với này nọ. Và thường thường người đàn ông trong gia đình là những cái người mà gọi là gánh vác cái việc nặng nhất. Thành thử ra khi mà ra đối diện với chính quyền hay này nọ gì thì người đàn bà dễ ăn dễ nói hơn. Thứ hai nữa là đàn bà thường thường như hồi xưa mình đi vượt biên, đàn ông bị bắt nhốt hết cho đàn bà con đi nữa thả đó. Thành thử ra vì cái quan niệm đó mà đàn bà họ mạnh miệng hơn. Họ cứ lấy cái thế đàn bà, họ ra, họ nhảy vô, họ cào cấu, họ chửi bởi, họ làm gì công ăn, thấy phụ nữ cũng nhờm tay. Đó là cái lý do mà tôi thấy là tại sao trong các cái đoàn biểu tình, các cái xung đột, đàn bà thường xông xáo hơn, đàn ông đứng sau xúi dục không?
Dạ,
đó, chứ không phải là vì cái ý thức là mẫu hệ là gì hết. Đồng ý là ngày xưa Việt Nam mình cái thời khởi thủy cũng là từ là cái mẫu hệ. Mình là theo là bà là đi xuống biển.
Dạ.
Dạ,
xin được cảm ơn ông nói tóm lại. Ông nói là đình bà là tại to miệng nhiều lời. Do đó được làm những cái vấn đề này. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thay mặt mời, xin mời chú Hoàng Hôn. Không biết là chú Hoàng Hôn nghĩ sao khi chú, xin mời chú lên tiếng.
Vâng, cái câu hỏi đồng tâm đó, tôi gọi nhiều lần nhưng mà hình như phone tôi bắt không được, bây giờ mới nghe. Tôi đồng ý với vị tỉnh giả vừa rồi đó, là nếu như giữa công an và người dân đồng tịch, như vậy là công an vì dân là một rồi, còn gì để mà đấu tranh nữa. Tôi đồng ý với quý vị đó, không phải là đồng tịch đâu. Nếu đồng tịch như vậy á, là trong tương lai rất nguy hiểm. Vô cùng, người dân họ đứng dậy cả một chục vùng như vậy làm sao? Tôi thấy cái điều đó, tôi đồng ý với cái gì vừa rồi. Còn cái chuyện là phụ nữ nắm, tôi chưa nói chuyện hôm nay. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sự đóng góp của hai vị thính giả và chú vị thính giả của Georgia cũng như chú Hoàng Hôn. Mai Ly xin được trở lại với ông Hồng Phúc và luật sư Đinh Thạch Bích ạ.
Ừ.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì đề tài tới đâu rồi thì tôi không có ý kiến gì về những cái chuyện là đã qua.
Dạ vâng, như vậy thì Mai Ly xin được bước qua một cái câu hỏi khác. Không biết là trước khi Mai Ly bước qua câu hỏi khác thì không biết ông Hồng Phúc có đóng góp ý kiến gì với các...
Dạ, xong ạ, xin mời cô ạ. Dạ, xin mời cô ạ. Vì bây giờ chúng ta còn ít lắm, dạ.
Dạ, dạ vâng. Thưa luật sư, phong trào đấu tranh cho dân chủ ở trong nước ngày một lớn mạnh, tiếng nói chống đối bạo quyền cộng sản ngày một lan rộng khắp nơi. Qua vụ tòa án cấp cao xin lỗi ông Hàn Đức Long, nạn nhân ở tỉnh Bắc Giang vì tội xử oan mang bản án tử hình, đã ở tù oan 11 năm. Phó chánh án Trần Văn Tuân bị dân chúng luyện giày luyện dép và chai nước vào người vào mặt, dứt ư là nhục nhã. Thì thưa luật sư, trước những sự việc này, luật sư có nhận định ra sao về nền tư pháp của Cộng sản Việt Nam? Và luật sư có lạc quan gì về phong trào, về dân chủ trong nước hay không, thưa luật sư?
Vâng, thì cái câu hỏi này nó có hai vấn đề. Vấn đề là dân oan, tù oan. Và trong nước bây giờ tôi đã, người ta đã đặt tên cho cái chế độ đạo tặc này. Thì cái gì nó thành đạo tặc hết, từ lâm tặc cho đến địa tặc cho đến luật tặc, thành ra những cái vụ này là vụ luật tặc. Ông Hàn Đức Long này, nhưng mà cái vụ bằng giết người đó thì nó bắt ông nhận tội, nó ép cung mất ông nhận tội, rồi ông cứ đi khiếu oan lại để lên đến tòa án tối cao thì lại nói lại tha ông, chứ là ông bị 4 lần tử hình rồi mà ông tiếp tục đi chơi oan. Và đến cái lần này thì nó lại xin lỗi ông. Mà những người dân mà ném dê dép, ném giày, dám chán nước vào mặt cái anh phó chánh án Trần Văn Tuân này, là gia đình của cái cô bé mà bị giết á, thì người ta mới đặt câu hỏi rằng thì thủ phạm không phải là thằng này, tại sao không đi tìm thủ phạm mà đi xin lỗi này, xong rồi thì thủ phạm giết con cháu rồi đâu, tòa án gì kỳ vậy? Thế giống nhất là những gia đình của cái nạn nhân vụ giết người đó, người ta bất mãn, thì đấy là chỉ là một việc thôi. Và cái vụ xử oan là không phải chỉ có mình Hàn Đức Long, còn ông Huỳnh Văn Nén đó, còn ông nhớ tên là ông Trấn ông gì đó, 3 vụ nó bắt người ta, nó ép cung người ta bị người ta phải nhận tội. Xong đến khi mà đảng khác nó gặp cái năng cầm quyền thì nó lại tha, cứ bắt tha là tùy theo cái sự mà cái nhóm lợi ích ở trong nước nó nắm công an là phe nào. Nếu cái phe mà trước thì nó xử oan, nó ra sao nó lại xin lỗi, đại khái là như vậy. Đấy là chẳng những là cái vụ mà dân bây giờ người ta không sợ chính quyền đó, bất mãn là người ta tỏ thái độ ngay lập tức. Vấn đề chính là ở chế độ Việt Nam Cộng sản giờ nó có hai vấn đề. Vấn đề luật tắc và vấn đề địa tắc. Địa tắc là nó cứ đi chiếm dũng như cái ngộ đồng tâm với các thứ, nó làm cho người ta là biến thành dân gian là bị chủ nghĩa Marxist chủ trương rằng tập trung tất cả các phương tiện sản xuất vào tay nhà nước. Và trong các cái phương tiện sản xuất, đất đai là quan trọng nhất. Vì thế cho nên ở bên Tây Nga nó cũng với bên Tàu nó còn đỡ hơn là bên Việt Nam. Là vì bên Nga với bên Tàu nó xử sự với dân về vấn đề đất đai rất là cẩn thận. Anh Việt Nam Cộng sản này, anh coi là toàn thể đất đai là của anh hết. Ngày xưa quốc gia Việt Nam cai trị thì mình phân biệt ra là công điền, công thổ, công là cái gì của công là của nhà nước, cái gì của tư là của dân. Và mỗi làng thì đều có những cái không phải của ai hết. Thì hàng năm họp lại xem là ở trong làng có bao nhiêu xuất binh, rồi thì chia những cái công điền công thổ trong làng nó cho những xuất binh đó để là cái mỗi năm đều xét lại cái đó. Người quốc gia Việt Nam từ đời phong kiến cũng đã giải quyết rồi, mà đến anh Việt Nam Cộng sản ấy, anh coi là tất cả lớp đất là của dân hết. Thế cho nên anh đặt ra cái quan niệm gọi là sở hữu toàn dân. Thì bây giờ các nhà luật sư ở trong nước cũng như là những người còn ở trong nước, người ta đặt vấn đề ra thì là toàn dân là một khái niệm chứ không phải là một pháp nhân. Không phải là một pháp nhân là sao anh chủ được cái đất, làm chủ đất đai sẽ hữu toàn dân được. Và khi dù có tranh chấp đất đai thì anh không phải là pháp nhân, người ta không đưa anh ra tòa được. Và cái đó nó trục trặc luôn với cái hệ thống kinh tế thị trường mà nó vào. Bây giờ người dân cái nhà này, ông tổ tiên người ta để lại cho người ta, ruộng vườn tổ tiên để lại người ta, mà nó chỉ cho cấp cho người ta cái quyền sử dụng chứ không cái quyền sở hữu là nó thành sở hữu toàn dân nhà nước rồi. Rồi bây giờ người ta dùng cái nhà cửa người ta để người ta đi thế chấp, người ta vay mượn ngân hàng. Rồi thì người ta vay ngân hàng thì phải lấy cái nhà này mất, thành ra là cái sổ đỏ đó chỉ có dùng được cái nhà để làm thế chấp, cái đất đó là không phải. Chứ nếu người ta không trả được nợ xấu thì nhà nước không tịch thu được cái gì cả, là vì cái đất của nhà nước. Anh nhớ là hồi tiền mà chỉ cần đến phá nhà người ta còn cưỡng chế đó, thành ra cái chế độ sở hữu của cộng sản là ở bên Tàu. Khi mà Hồ Cẩm Đào với lại Giang Trạch Dân hay biết là Đặng Thiều Bình đã trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân rồi, cũng là cộng sản với nhau, mà bên Tàu nó còn tử tế hơn bọn cộng sản, nó đối khó với dân Việt Nam. Nó chẳng những nó lấy đất của người ta với tư cách là sở hữu toàn dân, mà nó lại cho rằng ở địa phương nào thì cái đảng ủy đó được quyền quyết định về cái sở hữu toàn dân đó. Thành ra là bọn tham nhũng ở cấp dưới nó luôn luôn là nó cưỡng chế đất của người ta, xong nó bán cái đất ra cho những cái dự án, mà có khi không có dự án nó cũng cưỡng chế rồi nó đi bán, nó bán lại hết không hết. Bây giờ những cái đất đai mà bị nó cưỡng chế bỏ hoang rất nhiều. Rồi thì những cái dự án địa ốc thì đi mua của nó thì xây nhà xây cửa lên, nó xây nhà xây cửa lên thì không ai mua, không ai mà ở. Những cái nhà xây mà nó cưỡng chế cái đất người ta, nó đầu tư vào địa ốc, bây giờ biết bao nhiêu nhà cửa cả bên Tàu lẫn ở bên Việt Nam là bỏ không. Thành ra là cái chế độ của nó quái đản như thế, thành ra không thể nó nói mà bây giờ cho ra cái luật pháp của nó cũng thế. Người ta thì tam quyền phân lập, nó lại nói là tam quyền phân công, tức là gì, không thể tưởng tượng được một anh cần thiếu tướng công an là cần đồng thời là đại biểu quốc hội đó. Quốc đại biểu quốc hội là quyền tư pháp, mà anh công an là hành pháp, anh vừa là hành pháp vừa là quốc hội, vừa là lập pháp vừa là hành pháp, thành ra thì ra cái luật của anh nó còn ra cái gì nữa. Bây giờ những cái luật ta đang dự án dự thảo luật biểu tình luật này kia cũng đều do công an nó làm dự thảo luật, nó có phải là nhà làm luật đấy mà nó như thành ra bây giờ đang ở quốc hội của Việt Cộng đang hoán lại cái luật biểu tình như các thứ này kia, thành cái chế độ luật pháp của nó lung tung thiên đấy. Anh vừa là hành pháp vừa là lập pháp vừa là tư pháp đó. Thì nó gọi là tam quyền phân công chứ không phải một lập, mà người ta sở dĩ người ta phân ra làm tam quyền phân công là để hạn chế cái sự lạm quyền. Anh hành pháp anh bị lập pháp với tư pháp nó giám sát anh và người ta giám sát lẫn nhau thì nó không có lạm quyền, nó không có làm bậy được, nó không hại dân được. Đằng này anh lại phân công tức là đều thuộc quyền của đảng anh hết đấy. Anh phân công cho thằng này làm tòa án, anh phân công cho thằng này làm đại làm quốc hội, anh phân công cho thằng kia làm tư pháp, là cái chế độ đó tôi gọi là luật tắc. Chế độ như thế thì làm sao mà nó cai trị đất nước. Và bây giờ bên tàu đó đã như thế rồi thì bên ta bây giờ nhân cái vụ là từ Đồng Tâm cho đến khu Bình Chánh với là Lai Châu Bắc Ninh, dân oan bây giờ nổi lên. Và ngay khi mấy cả chục năm về trước vấn đề địa tắc xảy ra thì tôi trong hơi nữa tôi còn làm báo, tôi đã gọi chúng nó là địa tắc và tôi nói rằng cái vấn đề sở hữu đất đai này sẽ là cái tử huyệt làm cho chế độ nó sụp đổ. Chờ ngày nào mà nó không nhả ra thì nó bị dân đứng lên hạ bệ nó chứ không, nó không sống được nữa. Vâng, xin mời ông Hồng Phúc tiếp theo.
Dạ, xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn cô Mai Ly. Chúng tôi thấy đồng hồ không còn bao nhiêu nữa cả, thì chỉ còn ít giờ quá. Thì tôi chỉ xin phép được nói cái đoạn đuôi của cái câu hỏi này thôi. Câu hỏi có hai vấn đề. Vấn đề là cái nền tư pháp của Cộng sản ra làm sao. Vấn đề thứ hai là chúng ta có lạc quan về cái phong trào ở trong nước không? Chúng tôi xin được nói đến cái phong trào ở trong nước. Chúng tôi vô cùng lạc quan và phấn khởi cho qua những cái hành động của dân chúng đã bùng lên một cách hết sức mãnh liệt và đã cho ta những cái hy vọng ở một ngày không xa chế độ Cộng sản đang từ từ sụp đổ như luật sư Đinh Thạch Vinh đã nói. Vâng, chủ ý kiến của chúng tôi là như vậy. Xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích, cảm ơn ông Hồng Phúc cũng như cảm ơn quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi cũng như hai vị thính giả đã gọi vào tham gia chương trình tối hôm nay. Mai Ly xin được kính chào tạm biệt và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin được mời luật sư.
Vâng, trước khi mà kể lại chào tạm biệt với thính giả với cô Mai Ly và ông Quốc, tôi xin bổ túc cái vấn đề hồi nãy là tôi quên nói phong trào đấu tranh. Phong trào đấu tranh thì tôi theo dõi cả chục năm nay rồi, và lúc đầu thì toàn người già với và bây giờ tôi thấy tuổi trẻ Việt Nam thì tôi cho rằng phong trào đấu tranh trước đã lên một tầm cao mới rồi. Vâng, tôi xin một lần nữa tạm biệt thính giả, tạm biệt cô ông Hồng Phúc và tạm biệt cô Mai Ly.
Dạ vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư và cô Mai Ly.